Alo, hôm nay chúng ta tiếp bài kinh 75 về cái ẩn dụ năm hạng chiến sĩ, chỉ cho năm trường hợp của vị tỳ kheo. Cái trường hợp một á là trường hợp một đó là người lính chỉ thấy cái bụi mù từ cái binh đoàn đối phương là đã bỏ hàng ngũ, giống như là một tỷ kheo chỉ nghe nói về là năm dục thì đã lìa bỏ phạm hạnh. Trường hợp một á, tức là người lính chỉ thấy bụi mù từ cái binh đoàn đối phương á, thì đã bỏ hàng ngũ, giống như một tỳ kheo, giống như một tỳ kheo mà chỉ nghe về năm dục, chỉ nghe người ta nói về năm dục rồi đã lìa bỏ phạm hạnh. Cái chuyện này quý vị nghe hay kỳ nhưng mà có thiệt, tức là từng sống trong cái cuộc đời thì tu hành, đặc biệt là những cái người mà ở cái chỗ mà rừng sâu núi cao lâu ngày không có tiếp xúc thế gian, rồi cứ nghe ai đó mà nói này nói nọ về cuộc sống thế tục đó, thì cái chuyện đó nó cũng lâu ngày nó ảnh hưởng ít nhiều, rồi thì cuối cùng nó đưa mình về cái chuyện này. Cũng là kinh nghiệm trong đời tu của chúng tôi thôi, thì tôi kể ra không có kể tên tuổi gì hết, tức là ngày xưa lúc tôi còn trẻ, tức là người chưa chưa được 20 thì tôi cũng có biết. Sống ở trong núi đó, sống ở trong núi rồi đêm đêm vậy, rồi vị sư đó cũng trẻ hơn tôi khoảng 10 tuổi, tức là tôi 15 là vị đó 25 thì ví dụ vậy đó. Rồi đêm đêm thì vị đi ra cái ông nhà ông hàng xóm để nghe đài BBC với đài Đài Voa đó, rồi nhiều khi cái ông kia ông xách máy qua bên đây, qua bên cái am của vị này, rồi có lúc thì vị này đi qua bên nhà ông, rồi cũng trò chuyện này nọ, rồi lâu ngày theo tôi được thì từ những cuộc nói chuyện đó ông ấy thấy nó có rồi ông thấy là được một cái tia sáng cuối đường hầm cho cái cuộc đời tu gọi là mù mịt của ông. Pháp học không có, pháp hành không có, rồi bây giờ đêm hôm ngày ngày đêm đêm mà nghe người ta nói chuyện đó, rồi cuối cùng vậy thì từng bước cái là được ông hàng xóm đó ông giới thiệu cái công ăn việc làm, rồi vì đó từ từ cái hoàn tục luôn. Cho nên trường hợp đó thiệt, trường hợp thứ nhất là chỉ nghe nói thôi, rồi từ từ cái rụng trí bỏ cuộc. Rồi trường hợp thứ hai là trường hợp số 2 đó là nhìn thấy cờ xí đối phương thì bỏ hàng ngũ, giống như một tỷ kheo tận mắt nhìn thấy nữ sắc hay là cái đời sống cám dỗ của thế tục rồi hoàn tục. Trường hợp thứ hai, trường hợp thứ nhất là chỉ mới có nghe thôi. Nghe riết nó thấm. Rồi trường hợp thứ hai đó là nhìn thấy cờ xí đối phương. Cái trường hợp thứ ba đó, trường hợp thứ ba đó là người lính nghe cái tiếng la hét của đối phương thì bỏ hàng ngũ, giống như một tỷ kheo, giống như một keo mà tiếp xúc gần gũi thân mật với nữ giới ít lâu thì hoàn tục. Rồi, trường hợp số 4 á. Số 4 tức là người lính khi bị đau đớn bởi thương tích thì mới bỏ hàng ngũ giống như một tỷ kheo. Sau khi mà thân mật quá trớn với phụ nữ đã hoàn tục. Đó. Rồi cái trường hợp thứ năm á là cái người lính trước sau bất khuất chiến thắng khải hoàn trở về bình an giống như một tỷ kheo sau khi mà vượt qua tất cả cám dỗ thử thách đã hoàn tất đạo nghiệp giải thoát. Đó, tất cả là có nghĩa là có tất cả là mình thấy có bốn hạng, năm hạng. Cái hạng thứ nhất á, là thấy mù của đối phương là bỏ cuộc. Thứ hai là nghe là nhìn thấy cờ xí thì bỏ cuộc. Trường hợp thứ ba là nghe tiếng la hét là bỏ cuộc. Thứ tư là bị thương tích rồi bỏ cuộc. Và thứ năm là ca khúc khải hoàn trở về. Thì ở đây cũng có năm trường hợp tỷ kheo. Trường hợp một chỉ thường xuyên nghe kể nghe nói về cái đời sống thế tục thì đã hoàn tục. Trường hợp hai là tận mắt nhìn thấy nữ sắc rồi thì hoàn tục, không hẳn là ra với người đó, không hẳn nha, không hẳn, chỉ nhìn thấy phụ nữ rồi về cái tơ tưởng rồi cuối cùng ra, có thể ra với người khác nhưng mà chỉ cần nhìn thấy. Càng thứ ba đó là có tiếp xúc thân thiết gần gũi thì nói chuyện rồi đó, cười đùa rồi đó, mày đưa mắt liếc thì cuối cùng cũng còn chưa là có qua tiếp xúc tay chân. Tiếp xúc tay chân rồi thì hoạt động. Trường hợp thứ năm là vị ấy là tránh xa từ xa, tránh xa từ xa, không có để phải để mình đưa mình vào một cái tình huống nguy hiểm để rồi không có thoát được nha. Vị này coi như là hoàn tất đạo nghiệp, hoàn tất đạo nghiệp, sống viễn ly, không có cái hạng thứ năm đó. Hạng tỷ kheo cuối cùng đó là từ đầu đã tránh xa cái môi trường cám dỗ, cái hạng thứ năm đó. Rồi cái kênh này cũng ba không có gì ghê gớm, chỉ là nội dung đó, tập trung vô một điều thôi. Tập trung vô một điều thôi, đó là mình đã sợ rắn thì mình phải tránh rắn từ xa, đừng để đến lúc bị rắn cắn thì coi chừng chạy thầy chạy thuốc không kịp. Nội dung về kinh dị nha. Ở đây nữ xa đó, Phật ngài chỉ đem ra một gọi là vô vàn cái trường hợp cám dỗ thôi nha, chứ không hẳn là nữ sắc là cám dỗ duy nhất nha, mà toàn bộ cái đạo nghiệp của một người xuất gia đó là luôn luôn là phải đối diện với vô vàn những cám dỗ và thử thách nhiều lần, và rất nhiều lần chúng tôi có nói vị đắng vị ngọt và cái nhạt nhẽo của đời tu đều đáng sợ như nhau. Vị đắng có nghĩa là những cái thử thách nghiệt ngã khốc liệt, đói không có ăn, lạnh không có mặc, nắng mưa không có mái che, bệnh hoạn không có thuốc uống. Rồi bị cuộc đời giày xéo ngược đãi hất hủi ghẻ lạnh thì lâu ngày chịu nổi, chịu nổi rồi cũng hoàn tục. Rồi trường hợp hai đó là vị ngọt, có nghĩa là được cơm bưng nước rót, hầu hạ cung đốn phục vụ tận tình. Rồi gần gũi lâu ngày nảy sinh tình cảm, lúc đầu là lửa gần rơm, sau đó là lửa gần xăng. Là trong thứ hai đó là vị ngọt cũng chết. Và cái thứ ba đó đó là cái sự nhạt nhẽo của đời tu, có nghĩa là mình không có bị thử thách gì ghê gớm, cũng không có bị những cám dỗ gì ghê gớm, nhưng mà chính cái sự mà thờ ơ của mình, cái sự bất cẩn của mình, sự thiếu cảnh giác của mình đó. Lâu ngày tự nhiên mình thấm dần dần cái sự tẻ nhạt vô vị của đời tu. Các vị có làm tu sĩ mở rừng xuống núi cao, các vị mới biết chiều chiều khuya đêm đêm ở trên núi cao nhìn xuống phố, thấy đèn đốm nhấp nháy xanh đỏ, thấy rồi nghe thấy những âm thanh nhạc, rồi tiếng người gọi nhau. Những cái đó lâu ngày đó mình mới, nó làm cho mình ngắm, mình quay trở lại mình nhìn cái bàn Phật sau lưng đó, sao thấy cái gì đó rất là xa lạ, nó lạnh lẽo, rồi cuộc tu mù mịt không biết đi về đâu, trong đầu rồi lý rỗng tuếch mà không có giáo lý thì lấy gì hành trì đó. Không giới, không định, không niệm, không tuệ, không tàm, không quý, không niềm tin, không thiền định, cái gì cũng không. Rồi chính cái những cái réo gọi một lúc đầu nó là xa xôi, nhưng mà dần dần nó trở thành ra những thôi thúc, những thôi thúc. Cho nên là lúc bấy giờ vị tỳ kheo lại bỏ cuộc, lại bỏ hàng ngũ, lại giả từ vũ khí, chỉ vì không chịu nổi cái sự tẻ nhạt vô vị của đời tu. Mà lẽ ra chúng ta phải trước đó phải biết tự mình tìm lửa, phải biết tự thắp lửa. Lửa nó đem lại cho mình ba cái tác dụng: một đó là nấu chín những cái còn xóng xít, hai là đem lại cho mình hơi ấm giữa cái đêm đời giá lạnh, và ba là đem lại cho mình ánh sáng giữa cuộc đời tăm tối. Khi tỳ kheo không có biết thắp lên ngọn lửa lý tưởng đạo nghiệp thì coi như là cái chính cái sự tẻ nhạt vô vị của đời tu sẽ từng bước đẩy vị này vào cái chỗ gọi là giả từ vũ khí nha, nhớ đó. Rồi cái trường hợp cái kinh thứ hai là kinh kinh tiếp theo là kinh 76, cũng nói về người lính và tỳ kheo. Nói về người lính và tỳ kheo. Trường hợp một đó là người lính, người lính can trường, can trường nhưng mà sớm bị thương tích. Giống như một tỷ kheo tu hành có lý tưởng nhưng mà sơ xuất thất niệm lúc ra khỏi cái trú xứ, nha, mềm lòng trước những cái hình ảnh nữ nha. Rồi cuối cùng bỏ cuộc tu. Cái trường hợp số 2 đó, cái trường hợp số 2 đó là người lính bị thương và trên đường và trên đường tải thương về là tuyến xa đã qua không nổi, hy sinh trên đường. Cái từ này từ tôi xài của bộ đội trong nước đó nha, mà tại tôi thấy cái từ này nó hơi cập, nó hơi có vẻ thời đại cho nên tôi xài nha. Trường hợp hai là người lính bị thương và trên đường tải thương về tuyến sau. Không biết trong rừng có hiểu chứ tuyến sau không ta, tức là tiền tuyến là phía trước, mặt trận phía trước, rồi đưa lại tuyến sau đó, tuyến sau đó. Và đã không chịu nổi, giống như một tỷ heo. À, biết mình là dính đòn nữ sắc, có ý trình báo tăng, nhưng chưa kịp trở tay đó đã hoàn tục. Chưa kịp trở tay đã hoàn tục, tức là chưa có trình báo gì hết đã hoàn tục. Rồi cái trường hợp ba đó, là người lính được sơ cứu vết thương, nhưng do trúng chỗ nên đã không sống nổi, giống như vị tỷ kheo có gặp được thầy bạn, nhưng mà lời khuyên của họ đã không cứu kịp được sự. Nhớ nha. Rồi trường hợp 4. Hey. Trường hợp 1 các vị ghi giùm nha, trường hợp 1 này. Trường hợp 1 đó là thiếu cái phòng 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 vệ, cho nên tỷ kheo nhìn thấy phụ nữ sắc đã phạm giới. Giống như là cái vị tỷ giống như người lính mà gọi là ra trận thì cũng hăng say, cũng can trường lắm, nhưng mà bị người ta tấn công cho nên đã chết trận. Trường hợp thứ hai đó là vị tỷ kheo là biết mình không xong, muốn tính về gặp chư tăng, nhưng mà chưa kịp về đã trong thời gian mà chờ đợi gặp được thầy bạn đó, thì vị đã hoàn tục, giống như người lính mà coi như là đang trên đường đãi thương đó, thì đã bị chết. Rồi cái trường hợp ba đó là vị này đó là vị tỳ kheo biết mình bị nạn và gặp được thầy bạn, nhưng mà coi như là thầy bạn là can gián không 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 xong, cho nên vị đó cũng hoàn tục, giống như một người lính mà được cứu cứu thương mà cũng tới đâu. Rồi trường hợp nữa là vị tỳ kheo là biết mình bị nạn, trình với chư tăng và được cứu, và được cứu nha. Rồi trường hợp thứ năm, trường hợp thứ năm đó là người lính an toàn trở về, giống như vị tỷ kheo trước sau sống trong cảnh giác, và gì và cuối cùng thành tựu cái đạo nghiệp. Tổng cộng là 5 trường hợp nha, và chúng ta ở đây chúng ta phải ôn lại một cái bài kinh gọi là kinh Niwapa Sutta, tức là kinh bảy mồi Trung Bộ. Trong đó Phật nói đến là bốn cái bầy nai. Một là bầy nai tham ăn, tham mồi hết, thật là tham mồi, thiếu cảnh giác nên dính bẫy. Cái bầy thứ hai đó là cái bầy nai vì quá sợ dính bẫy nên bỏ trốn. Bỏ trốn một cách thiếu thông minh khi đói quá, tìm về chỗ dân cư và ăn mồi. trong cái sự thiếu cảnh giác. Tức là hồi đầu cũng làm dữ lắm, là tới hồi chuyển ngõ trở về chết. Cái trường hợp thứ ba đó là, trường hợp thứ ba đó là bầy nai, bầy biết ăn mồi thế nào để không mắc bẫy và bẫy nhưng mà lại rút lui vào vùng không an toàn, vẫn còn trong cái tầm ngắm của thợ săn, nên cuối cùng cũng chết sạch. Cái bầy thứ tư á, bầy nai thứ tư biết kiếm ăn một cách thông minh và cũng rút lui tìm chỗ ẩn náu thông minh ở ngoài cái tầm ngắm của thợ săn nên không chết, giống như bốn hạng tỷ kheo. Hạng một tỷ kheo đam mê năm dục nên chết trong năm dục. Cái hạng thứ hai là tỷ kheo do cảnh giác một cách cực đoan nên khi là chịu không nổi đó thì sao ta, khi chịu không nổi đó thì quay lui để tìm đường sống rồi cũng chết trong năm dục. Cái trường hợp này mới đau. Trường hợp thứ nhất là mình đam mê trong năm dục mình chết là phải rồi, còn trường hợp thứ hai là mình cũng gọi là có lý tưởng, có kế sách ngon lành lắm, nhưng mà do mình gọi là tránh né một cách cực đoan. Tôi có biết là hai vị ở trong nước phải nói là xuất sắc tu hành, coi như có những thành tựu nhất định. Tôi không phải là thánh, tôi đâu dám nói hai vị đó đắc cái gì, nhưng mà đối với tôi thì hai vị đó là xuất sắc. Nhưng mà cực đoan là sao? Cực đoan coi như không nhìn phụ nữ, rồi phụ nữ mà lại mà nó nói cười cười là bị xua đuổi, mà coi như hai vị rất là nghiêm túc đến cái mức mà coi như là có người thì họ ghét, có người thì họ nói hai vị này là thánh. Nhưng mà vì quá cực đoan đi cho nên khi mà rút sâu như vậy đó, khi bệnh hoạn ai lo? Cuối cùng nó có một cái nhân vật đã biết rất rõ cái đường đi lối về cái vị này, biết là bây giờ vị này đang chèo queo không ai lo, cho nên tìm cách là lúc đó thì chén cháo hành như thị nở, lúc đó thì một viên thuốc tể, mà cẩn thận lắm, không có trực tiếp sáp vô mà phải nhờ thông qua một trung gian nam giới, tỏ rõ ta đây là một là tín nữ hộ pháp rất mực biết chuyện. Và không ngờ cái biết chuyện của người tín nữ này đã đốn ngã hai cái vị đó. Hai vị đó bây giờ là tôi nhắc tới mà tôi còn phải cúi đầu đó. Cúi đầu đó. Mặc dù họ họ đã bỏ hàng ngũ rồi đó, nhưng phải nói đó là tôi phải cúi đầu lắm. Vì cái nguy hiểm ở cái chỗ là Phật nào ma nấy. Nhớ cái câu này rất là quan trọng. Phật nào ma nấy, anh cỡ nào thì cái người phá anh đó nó cũng cỡ tầm tầm đó nha. Các vị nhớ Tất Đạt mà trước khi thành đạo đó, Bồ Tát Tất Đạt đã gặp ai? Gặp ác ma chứ, gặp ma vương chứ, còn cái thứ mà ruồi đâu có rờ được cái gót chân của ngài. Thì cỡ cái tầm đó mới là rờ được cái gót chân của Bồ Tát Tất Đạt. Nhớ thì Phật nào ma nấy, cho nên là cái kiểu tránh cực đoan đó, cái kiểu một, cái hạng một đam mê năm dục rồi chết bỏ mạng vì năm dục của nó đúng rồi, đáng rồi, nhưng mà cái hạng thứ hai mới tang thương là do tránh né một cách cực đoan, cuối cùng đó, thì quay lui, quay lui chịu không nổi quay lui, và khi quay lui chính là lúc mà mình lơ là mất cảnh giác. Rồi trường hợp thứ ba, Đó, tức là không có cực đoan như hạng thứ hai, nhưng mà cái chỗ ẩn náu nó lại không an toàn. À, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cũng không tiếp xúc phụ nữ, không có tiếp xúc với danh lợi, nhưng mà cái trú xứ của mình, cái kiểu sinh hoạt của mình á, nó chưa thật sự là nằm ngoài cái tầm ngắm. Có nghĩa là mình cũng còn có cơ hội để người ta mời thuyết pháp, còn có cơ hội để người ta gặp gỡ riêng, còn có cơ hội để đến thỉnh thoảng người ta mời về nhà, mặc dù xưa giờ mình tránh, nhưng mà mình cái chỗ tránh nó chưa có được rốt ráo, thế là cũng có cái nguy cơ bị chết, bị chết trận rất lớn. Chỉ có trường hợp thứ tư thôi, chỉ có trường hợp thứ tư thôi, tức là tránh một cách thông minh, rút lui một cách thông minh thì mới sống nổi nha. Rồi đi qua kinh 77. Kinh 77 tức có nghĩa là nghiệm sống trong rừng hay đời sống độc cư nói chung. Kinh nghiệm, kinh nghiệm là sao? Một, là tỷ kheo, tỷ kheo nghĩ nhiều về cái chết có thể xảy đến mọi lúc bằng mọi cách. Một lúc bằng mọi cách để mà tinh tấn tu tập. Đó là cách một, phải luôn luôn phải nghĩ nhiều về cái chết. Cách hai, cách hai cách hai là nghĩ nhiều về cái tình trạng bất trắc của sức khỏe. Thấy rằng nếu mà không có tranh thủ tu tập á, thì có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đó là nghĩ về bệnh. Thứ hai cái trước là cái chết, thứ hai là cái bệnh. Cái số 3 đó, cái số 3 đó là cái nghĩ nhiều về những cái nguy hiểm đến từ cái môi trường thiên nhiên, những cái đe dọa đương nhiên, những đe dọa đương nhiên từ cái môi trường sống độc cư, như là độc xà mãnh thú. Rồi cái số 4, cái số 4 đó là gì ta? Số 4 là nghĩ về những cái người xấu có thể đoạt mạng mình mọi lúc để tinh tấn hơn. Cái số 5 á là nghĩ về các cái loài phi nhân hung bạo trong cái chỗ mà vắng vẻ mà mình đang sống để mà tinh tấn tu học. Đó, tổng cộng lại là 5 trường hợp nha. Thì dĩ nhiên tôi biết trong room có nhiều người cũng hơi ngạc nhiên, mà trong đó cũng có tôi nữa. Tôi ngạc nhiên là tại sao ngày chi mà ngày chia ra từng phần tại sao ngày không có gom lại? Tại sao ngài không có, Đức Phật không có gom lại thành một, thí dụ như là nghĩ về những cái đe dọa tánh mạng và sức khỏe có thể xảy đến cho mình, thí dụ như bệnh hoạn hay là thú dữ hay là phi nhân, nhưng mà tại sao mà ngài lại nói chi mà kể chi năm điều mà gần như giống nhau? Thì lý do rất là đơn giản là bởi vì cái người nghe ngài là ai nha. Sở dĩ Phật cách nói này, vì ngài biết rõ người đang nghe lúc đó cần như thế, cần như thế. Nhớ nha, cái này thì đọc kinh nhiều thì mới hiểu ra chỗ này, chứ không các vị có nhiều khi các vị có cái lòng bất kính đối với Đức Phật mới nên nha. Có những chỗ người nói rất là sâu, người nói thoáng, chẳng hạn như quý vị đọc kinh Parayana Sutta ở trong tiểu bộ kinh, các vị đọc các vị hết hồn. Tức là có những chỗ mà Đức Phật ngài thuyết giảng đó là coi như là mình phải nói là bể óc á, bởi vì đối tượng trước mặt ngài là ai. Nhưng mà có những chỗ ngài nói rất là rõ, nói phải nói là nói như là dạy mẫu giáo vậy đó, là bởi vì trước mặt ngài là ai nha. Nhớ cái chỗ đó mình, tại vì cái kiểu tôi ấn nhất là mình, một là không đọc kinh điển, hai là đem cái não trạng của cái người thời nay mà để chuyện xưa thì coi chừng có lúc mình bị hố nha, mình bị hố. Thí dụ như mình, tôi nói một chuyện rất là nhẹ nè, mình thấy cái quan điểm mà nhân văn và đạo đức, thậm chí là quan điểm tôn giáo ở trong truyện Kiều hay là trong văn tế thập loại chúng sinh của cụ Nguyễn Du, là mình thấy nó khác bây giờ nhiều lắm, khác bây giờ ngày ngày nay. Mà cái chuyện mà cứ như Kiều mà bán mình chuộc cha đó là mình thấy đã không có rồi. Nếu có là cái chuyện xảy ra rất là hiếm hoi trong một cái bối cảnh xã hội tăm tối mù mịt nào đó. Chứ cái việc tưởng tượng ở cái xứ Âu Mỹ mà có một cái người con gái vì muốn cứu mạng người thân mà phải đem mình mà đi bán, bà nào ông nào dám mua đi trời, ai dám mua, cái đó là phạm pháp, cái gì biết không. Nhưng mà trong cái bối cảnh thời mà rằng năm gia tỉnh Triều Minh đó thì là ok nha. Trong đó cụ có nói rồi, rằng năm gia tỉnh Triều Minh là mình thấy rõ ràng đó là chuyện thời đó là nó ok. Thời đó thậm chí các vị mà nghe cái chuyện mà ông Tô Đông Pha mới ghê. Tô Đông Pha ổng là một thiên tài, chẳng những Tô Đông Pha mà cả cái nhà họ Tô gọi là Tam Tô đó, tức là bố ổng, ổng và đứa em trai gọi là Tam Tô, gọi là tam tuyệt của đời nhà Tống, giỏi lắm, coi như là trên thông thiên văn mà dưới tường địa lý đó. Rồi thơ ca văn chương, nhân văn khoa học xã hội, thơ ca từ phú, là trong cái nhà đó là coi như gồm hết thiên hạ. Nhưng mà cái con đường hoạn lộ của ông Tô Đông Pha, tức là Tô Thức, thì rất là gian nan. Ổng là từng leo lên những cái chức mà phải nói là nhị phẩm tam phẩm trong triều Tống, mà cũng có lúc ông bị biếm trích lưu đày mà ra tới Hải Nam, là cái biết ông từng đi nghìn dặm mà bị đoài đấy. Thì trong những cái lần bị biếm trích ấy, có một lần trước khi ông bị đưa đi đày đó, thì bản thân ông đến thăm ông, có tặng cho ông một cái món quà, đó là một con ngựa quý đó, một con ngựa quý, nói rằng khi chia tay biết bao giờ gặp lại, và ngài thì vàng bạc ấy, thì không thiếu, mà thêm nữa bây giờ tôi cũng biết có bao nhiêu để tặng ngài cho đủ thôi. Bây giờ cái cụ thể nhất, cái thực tế nhất là ngài cần đi xa, tôi tặng con ngựa quý nha, con ngựa quý, con Thiên Lý Mã. Thì Tô Đông Pha mới trả lời thế này: món quà lớn quá mà vô công bất thụ lộc, anh em chơi nhau chén trà ly rượu được rồi mà bây giờ ngày chơi lớn quá thì bây giờ tôi thiệt tôi gặm mẫm nổi. Thôi thì thế này, tôi có con nhỏ đầy tớ mà tôi rất là cưng nó, đẹp người, đẹp nết, thông minh, khỏe mạnh, hiểu chuyện. Thôi bây giờ tôi coi như là tôi nhận này thì tôi cũng gửi ông lại cái kia vậy đó, chứ đường xá xa xôi dắt nó theo cũng tội nghiệp. Thì tôi gửi ông coi tôi đổi. Thì con nhỏ đầy tớ nó nghe như vậy nó mới khóc, nó nói con không ngờ ông chủ lại đem con đổi ngang với con ngựa, rồi nó đau quá nó đập đầu nó vô trong cái cột nó chết. Tôi hy vọng đây chỉ là câu chuyện truyền kỳ thưa quý vị, tôi mong là chuyện này không có thật, nhưng mà rủi thay là câu chuyện này nó lại được kể trong sử sách, thì tôi đành kể hầu bà con để điền khuyết vào cái chỗ này cho bà con thấy rằng thì là trong một cái bối cảnh văn hóa xã hội nào đó thì có những cái chuyện mà ở một cái bối cảnh văn hóa xã hội khác mình không có chấp nhận được nha. Để giải một bài kinh mà đi một cái dòng xa nó mỏi chân muốn chết luôn vậy đó nha. Rồi bây giờ xong. Bây giờ qua với kênh 78, kênh 78 là xã này, cái tựa tạ cái tựa trong đây thì giờ mà mình tôi thích dịch là hiểm họa đời sau. Tôi thích cái tựa hiểm họa đời sau, có nghĩa là Phật dạy rằng vị tỷ kheo có rất nhiều cái lý do để mà tinh tấn tu tập. Nghĩa là không có lý do để dễ ngươi, biếng lười, giải đãi trong cái tu tập. Cái số 1, xét rằng nay đang tuổi trẻ, nếu không tu mai sau mà tuổi già đó, mai sau tuổi già đó thì muốn gì cũng khó. Cái số 2 nhớ nha, số 2 xét rằng nay ta đang khỏe mạnh, nếu biếng lười không tu tập, mai sau bệnh hoạn đó thì muốn gì cũng khó. Đó, cái bệnh nha. Rồi cái số 3, xét rằng nay điều kiện sinh hoạt như là thực phẩm, y áo còn xoay sở được, nên tu tập cũng dễ. Nếu mà không biết tranh thủ á hả, thì là gặp cái lúc khó khăn đó, chuyện tu tập sẽ không được như ý. Nhớ nha, xét rằng nay cái điều kiện sinh hoạt như là giáo còn xoay sở được nên tu tập cũng dễ, nếu mà không biết tranh thủ thì gặp lúc khó khăn chuyện tu học sẽ không được như ý. Cái này có thiệt nha, có rất nhiều và rất nhiều người cứ có dệt mộng, cứ có phát nguyện là sẽ về Miến Điện, Thái Lan để mà tu thiền, nhưng mà cứ ầu ơ, thì bây giờ mình còn có tiền, mình còn có sức khỏe, mình còn có tuổi trẻ, chứ tới lúc mà nó hết tiền, nó hết khỏe, nó hết trẻ thì chết. Hoặc có lúc còn tiền, còn trẻ, còn sức khỏe, nhưng mà lúc đó nó lại có những cái lu bu là coi như chết nha. Mình cái chữ lu bu ở đây trong room này là trên 18 tuổi thì hiểu cái chữ lu bu là cái gì. Ai biết trong nhà mình có cái chuyện gì mình không biết, tự nhiên chồng mình lăn đùng ra nằm liệt, vợ mình lăn ra nằm liệt, con mình tự nhiên nó ở tù, thí dụ như vậy, thì coi như mình đâu có yên đâu, mình đi đi tu nha. Cho nên đó là cái sức khỏe là một, tuổi trẻ là hai, rồi bao nhiêu là cái điều kiện khác nữa mà ở đây ngài chỉ kể ra có mấy cái là chỉ mang tính gợi ý thôi nha. Rồi cái số 4 là cái gì? Cái số 4 á là xét rằng nay thiên hạ thái bình, đường xá an toàn, nếu ta không mà tu tập á, lỡ mai sau gặp cái thời mà gọi là giặc giã, chiến loạn, đường xá đó thì khó khăn, nguy hiểm, thì lúc đó tu tập kiểu gì? Các vị nghe kịp không? Xét rằng nay thiên hạ thái bình, đường xá an toàn, mà nếu mà ta không tu tập á, mai sau mà gặp cái thời giặc giã chiến loạn á, đường xá khó khăn á, thì mình sẽ tu tập kiểu gì? Đó, nhớ nha. Rồi cuối cùng đó là năm, xét rằng nay tăng chúng còn hòa hợp thanh tịnh. Tăng chúng còn hòa hợp thanh tịnh. Nếu ta không có tranh thủ á, mai sau á, gặp lúc mà tăng chúng chia rẽ hoặc này nọ đó, thì ta có muốn tu tập cũng khó. Phần này ta sẽ nghe giảng ở kinh sau, cái phần số 5 này nè, xét rằng tăng chúng còn hòa hợp thanh tịnh, chúng ta không tranh thủ thì ma sẽ gặp lúc tăng chúng chia rẽ hoặc này nọ. Cái chữ này nọ này là nó quan trọng lắm. Thì ta có muốn tu cũng khó. Đây là năm cái điều rất là quan nha, rất là quan trọng, và không phải là năm bài kinh này dành riêng cho chư tăng đâu quý vị nha, cái đó là sai bét nha. Tuy ở đây ngài gài gọi là tỳ kheo, nhưng mình phải hiểu ngầm là tất thảy những ai là thấy mình là cái người cầu đạo giải thoát, tất cả những ai mà thấy mình là hành giả tu tập thì đều phải là ghi nhớ cái bài kinh này. Nghĩa là ngay khi mà ta có điều kiện thì phải tranh thủ. Nó ở đây mình có hai cái hình ảnh để mà mình ghi nhớ, đó là mình là đi tìm một cái món đồ trên mặt đất thì mình có thể từ từ thong thả, vừa hút sáo mà vừa ngồi xuống gọi là ngó trước trông sau để tìm. Nhưng mà nếu chúng ta đi mò một món đồ dưới nước thì chúng ta thứ nhất là không hút sáo được rồi, mà thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ cái hơi của mình nó là ở dưới nước nó rất là ngắn. Mình ở dưới nước mình không có thể thoải mái như trên bờ, cho nên khi tìm một món đồ dưới nước mình phải tranh thủ gấp 5, gấp 10 lần ở trên bờ, là vì trên bờ mình có thể từ từ tà tà mình ngồi mình bò, mình mò cả buổi cũng được nữa nha. Mình mò cái sâu chìa khóa mình kiếm trong cỏ trên đất cả buổi không sao hết, nhưng mà dưới nước thì không. Dưới nước bà con mình chỉ được có từ 3 cho tới 5 phút để mò thôi nha, rồi xong là phải trồi lên lấy cái hơi khác. Thì ở đây cũng vậy, đối với người mà tinh tấn tu tập á, thì phải nhớ rằng đó, cái đời sống, trong cái đời sống này của mình giống như những người đang lặn nước. Có nghĩa là chúng ta phải tranh thủ cho đến kỳ cùng rốt ráo. Bởi vì sao? Bởi vì cái hơi chúng ta nó ngắn lắm, chúng ta đang ở dưới nước, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta không có tranh thủ thì cái hơi nó hết trước khi mà chúng ta tìm thấy cái món đồ, hoặc là trước khi mà chúng ta vừa làm xong cái công việc gì đó ở dưới nước nha. Thì cái người tu cũng phải nhớ rằng mình đang lặn nước để làm việc, chứ cũng không phải là đang ở trên đất để làm việc. Nhớ cái này thì nhờ nhớ là mình đang lặn nước thì mình mới tranh thủ được. Rồi như vậy là tiếp theo là cái kinh sợ hãi trong tương lai, cái này mới mệt nè. Cái kinh 2, kinh 79, kinh 79 có cái nội dung giải thích kinh 78 là sao ta? Một, là ta nay phải tinh tấn tu tập vì sẽ có lúc có những vị tỷ kheo không ra gì lại làm thầy tế độ cho cái người khác. Lúc đó đó thì coi như là cái giáo pháp gặp nạn. Ghê chưa? Cái số 2 đó. Số 2 đó là cái số 2 tôi làm gọn lên nha, tôi làm gọn thôi. Số 2 đọc viết gọn thôi. Mai sau sẽ có những vị tỷ kheo không ra gì làm y chỉ sư cho người khác. giáo pháp coi như gặp họa. Y chỉ sự là gì ta? Ở trong đạo mình á, mình một ông tỳ kheo có nhiều thầy lắm. Hòa thượng tế độ có nghĩa tức là bổn sư đó, một là thầy bổn sư, nghĩa là cái người mà truyền giới cho mình trở thành tỳ kheo gọi là thầy bổn sư, gọi là thầy tế độ. Trường hợp thứ hai đó gọi là chỉ sư, có nghĩa là trong trường hợp mà vị hòa thượng xét thấy không có đủ cái điều kiện để mà chăm sóc cái đời sống tu tập của mình, thì vị đó một là gửi gắm mình cho một vị khác, còn hai là mà tự mình phải đi tìm. Nếu mà thầy mình chết hoặc là thầy mình còn mà không có điều kiện thì mình tới mình xin để mình đến mình nương nhờ vị khác. Nương nhờ là gọi là ý chỉ đó. Nương nhờ là sao? Có nghĩa là xin thầy thì là làm giùm con cái việc của thầy bổn sư, thấy con cần thêm cái gì bớt cái gì sửa thì nhắc nhở cho con. Nó giống như là vú nuôi vậy đó, tức là mẹ ruột rồi có bà vú nuôi, bà bảo mẫu đó, thì gọi là y chỉ sư nha. Rồi cái ông thầy thứ ba là a xà lê hay là giáo thọ sư, là cái người thầy mà coi như chuyên trách mà dạy cho mình về kiến thức về giáo lý đó, là nhẹ đó, đó là ít nhất là ba thầy. Thầy một là thầy bổn sư truyền đại giới, thầy hai là y chỉ sư, là cái người mà làm giùm gánh giùm cái trách nhiệm của thầy bổn sư cho mình cái chỗ nương tinh thần. Và cái đợt thứ ba là giáo thọ sư hay là a xà lê đó, là cái người mà gọi là dạy cho mình về kiến thức giáo lý nha. Rồi chưa kể là còn 800 ông thầy khác, ví dụ như mình học thiền là mình có ông thiền sư, mình học luật là có ông luật sư, mình học a tỳ đàm là có ông luận sư, mình học tạng kinh là có ông kinh sư, mình học lung tung là có ông lung tung sư. Thì đại khái đó là mình nói gọn đó, là cho nên ở đây đó là mình thấy sơ sơ là mình thấy có bổn sư là cái trường hợp một là hòa thượng bổn sư, trường hợp thứ hai là y chỉ sư là vậy, tức là nếu mà vị tỳ kheo không có pháp học không có hành không giới không định không tuệ mà lại cho người khác xuất gia thì coi như đó là chỉ gieo cái mầm họa cho giáo pháp đó. Rồi trường hợp thứ hai tuy không có phải là thầy bổn sư truyền đại giới cho người khác nhưng lại làm cái chỗ dựa cho người khác, mà trong khi mình không ra gì đó, không pháp học không pháp hành không biết thì nói tầm bậy. Sẵn ở đây tôi mở ngoặc nói thêm, mà con hỏi tôi thì tôi sẽ nói thiệt. Tỷ kheo số 1 là học hành kim ưu. Mà cái số là chỉ có học mà không có hành. Số 3 đó có hành mà không có học. Số 4 đó là học và hành đều không. Tại sao mà cái hạng số 1 là học hành kim ưu thì dễ hiểu rồi, nhưng mà tại sao cái hạng số 2 mà có học mà không có số hành mà tôi lại nâng nó thành số 2? Còn cái hạng mà phần tử Việt Nam, đặc biệt là cái dân Hà Nội Bắc Kỳ nó mê đắm mê đuối, có nghĩa là nó mê những cái vị mà lim dim dốt cũng được đó, mà tôi đặt sao, tại sao tôi đẩy xuống cái hạng số 3 là tại sao? Là bởi vì các vị tưởng tượng đi, lim dim đi đứng chậm chạp đó. Mà trong khi đó là không có kiến thức giáo lý thì bản thân người đó tu cái gì và lấy cái gì mà dạy cho người khác? Cho nên cái hạng một học hành kim ưu thì số 1 không có gì bàn 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 cãi, nhưng mà số 2 đó là dầu anh không tu ít ra anh cũng có khả năng dạy cho người khác tu. Cái hạng này phải nằm số 2. Rồi cái hạng số 3 là biết ba mớ nhưng mà có hành ba mớ, tôi đẩy cái hạng số 3. Rồi cái hạng thứ tư là cái gì cũng không nha. Cho nên cái đại quả đạo mình đó, đó là cái người không có giáo lý, có hình lim dim hoặc là ngoại giao giỏi, có các đệ tử đại gia rồi mở chùa xây viện, đệ tử trùng điệp đẻ ra một mớ không hướng dẫn. Đó là cái đại họa cho đạo. Chỉ cần nó tu 5 năm 10 năm 20 năm là chết, kiểu là chết cả đám. Khi mà tu lâu rồi đó là tự nhiên cái là tu lâu cái lẽ lên sư cũ ngất ngưỡng tòa sen nọ đó, mà lúc đó phán cái gì người ta cũng tin hết. Mà nhiều cha rất là độc, cái là vì tự ái không dám nhận mình dốt, cho nên cứ phan ẩu chết đứa nào thì đứa đó ráng chịu, phần mình để danh lợi là cứ vững như bàn thạch. cái đó là đại họa nha. Cho nên cái ở đây là ngài nói trường hợp một là làm hòa thượng bổn sư, trường hợp thứ hai là y chỉ sư. Cái trường hợp thứ ba đó, trường hợp thứ ba là cái gì ta, trường hợp thứ ba đó là trường hợp thứ ba đó là thuyết giảng. Thứ ba nó thuyết giảng tức là không có nội hàm, không có nội hàm lại thích làm thầy, đó là đại họa cho đạo nha. Cái đó là đại họa cho đạo. Cái số 4, số 4 là gì ta? Cái số 4 có nghĩa là cái số 4 đó là sẽ có lúc các tỷ kheo không thiết tha lời dạy nguyên thủy của Phật, lại nặng lòng với các cái thứ thơ ca văn chương hoa mỹ mà thiếu nội dung của các văn sĩ thi sĩ sáng tác. Ở đây có một cái câu thế này nè: này các tỳ kheo, sẽ có những tỳ kheo trong tương lai nó không có tu tập tam học nha, đối với các kinh tạng do Như Lai tuyên thuyết thâm sâu ý nghĩa sâu kín siêu thế liên hệ đấy, được thuyết giảng họ không có nghe, họ không có lắng tai, họ không có an trú tâm liễu giải, họ nghĩ rằng các kinh ấy cần phải học. Còn những kinh điển mà do các thi sĩ, những bài thơ, những chữ nghĩa văn hoa đó thuộc ngoại điển do các đệ tử thuyết giảng đó, thì các kinh đấy họ sẽ lắng nghe, họ lắng tai. Nhớ cái chỗ đó. Thì ở đây có cái chỗ mà gọi là cái gì ta, cái gì ta, cái gì ta, liên hệ đến không đó. Lời Phật nguyên thủy thì có liên hệ đến không, nghĩa là có cái nội dung nói về quẩn xứ giới duyên khởi sớ giải. Nói như vậy, sớ giải nói như vậy chứ không phải là tôi nói nha. Trong đây có cái câu đó là liên hệ đến không là gì? Không ở đây có nghĩa là liên nói về, nghĩa là tất cả những pháp thoại mà Đức Phật ngài nói về quẩn, về xứ, về giới, về duyên khởi. Tại sao gọi là không? Là bởi vì từ những cái kiến thức này đó, ta thấy trên đời này không có ông A bà B, nam nữ mái đẹp xấu, không có người nào, không có chúng sanh, không có thọ giả, nó gọi là không. Thứ hai nữa là khi mà ngài nói về quẩn xứ giới duyên khởi đó, thì mình sẽ đời này không có cái gì đáng để mình thích và ghét. Không, đây có nghĩa là như vậy nha. Thì ngày nay bắt đầu nó đã chớm bước vào cái giai đoạn mạt pháp. Mình thấy tuyệt đại đa số bà con Phật tử vào chùa rất là e ngại khi phải nghe những cái pháp thoại mà theo họ là khô khan. Wow, mình đâu mình thấy cái quả này nó có rồi đó. Vào chùa là thích nghe các pháp thoại mà vui vui vẻ, chuyện ma, chuyện tiếu, chuyện tình, chuyện phim ảnh, có ca kịch ngâm ngợi, văn chương thi tứ rạc rào rào rạc. Rồi hoặc là khá hơn một chút đó là thích nghe về bố thí, thích nghe về quả báo là đẹp, sang, giàu có, sung sướng, hưởng thụ. Bằng chứng, người Việt Nam ta nay thích thờ ngài Shivali để cầu lộc, bối không ra một người biết nhắc đến ngài ca diếp hay là xá lợi phất, biết tôi nói có đúng không ta? Tôi thấy hình như cái chỗ này đúng. Người Việt Nam ta nay thích thờ người Sivali để cầu lộc, bối bối không ra một người mà nhắc đến ngài ca diếp hay là xá lợi phất là tại sao? Là vì mạt pháp rồi. Mạt pháp. Và tôi năn nỉ các vị làm giùm tôi một du hành đường xa gọi là phượt. Các vị phượt giùm tôi là qua bên Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, Lào. Các vị coi có ai mà thờ ngài Xá Lợi Phất không? Tôi là chỉ thấy một tượng ngài Xá Lợi Phất là duy nhất ở Bangkok. Ở Bangkok. Nhỏ xíu, chừng khoảng gọi là nửa mét, thờ trong cái chỗ mà ban ngày đó cũng khó nhìn thấy. Ban ngày đó nói gì ban đêm, có nghĩa là có một cái thiền viện mà nó nằm trong lòng Bangkok các quý vị nghe, có thiền viện nằm kế bờ sông đẹp lắm. Thì trong đó đó là có tượng tùm lum hết á, tượng ngày ông Chi Bá Chanh Ni cào thờ ổng, giống như bên ông ta bên Thái à, thờ ông Chi Bá Cá giống như bên Bắc Tông mà thờ Phật Dược Sư Du Lưu Ly vậy đó, để hết bệnh, rồi thờ ngày Sivali để mà cầu cái tài lộc tùm lum hết. Thì tôi thấy trên cái con đường ngoằn 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 sao tôi liếc, tôi thấy là có một cái bức tượng mà ghi dưới là ngày Xá Lợi Phất, tôi thấy cũng hơi lạ, mà đó là trường hợp cũng hơi hiếm mà, hơi hiếm mà. Tôi nghĩ chắc ai nó bệnh á, chắc bệnh rồi nó mới làm được cái chuyện hay đó. Ngày nay là nhiều cái việc rất là hay là do mình bệnh, nghĩa là mình hơi bất bình thường cái mình mới nghĩ ra, chứ còn nếu mình sống theo cái là cái trào lưu mà một đầu óc bình thường tỉnh táo thì phần lớn là sống theo lối mòn của thiên hạ bày ra nha. Mà tôi nghĩ chắc người nào bị bệnh nó mới nghĩ ra cái vụ. Nói chung thời nay cái gì mà mình thấy hay hay là toàn là bệnh. Tôi tuyệt ý tuyệt đối không có ý phản động là chống đối ai hết, nhưng mà tôi phải nói rằng tình độc độc báo trong nước á, tôi thấy những cái chuyện mà nó hay hay á, là tôi thấy ít bữa thế nào cũng bị dẹp à. Thí dụ như là bánh mì từ thiện, cơm từ thiện, rồi cháo từ thiện, ít bữa là cũng bị chụp mũ là cái gì đó là dẹp. Bởi vì thời nay mấy đó là bệnh, các bạn hiểu không, mấy cái đó là bệnh. Thời nay là mình phải xấu xa lặt lọng lương lẹo lừa lọc thì nó mới bình thường nha. Hiếm lắm quý vị. Thì ở đây có người nói trong viện bảo tàng có, điều đó cho thấy là cái tượng này cũng là thuộc loại hiếm. Hiếm lắm. Rồi tiếp theo nữa là sao ta? Tiếp theo là biết số mấy quên mất rồi, biết số số mấy à, số mấy quên mất rồi, thôi tôi dẹp số cái tự cái vị ghi đi. Mai sau sẽ có lúc các cái vị tôn túc chỉ sống hưởng thụ, không làm gương sáng cho cái hàng hậu tấn, sống viễn ly độc cư. Đây cũng là cái đại họa cho đạo. Có nghĩa là xưa giờ người ta cứ trông đợi liếc mắt ngước nhìn lên trên những cái hàng gọi là chiếu trên, ngất ngưỡng xem các cái bậc tôn đức tu kiểu gì là người ta nhái theo. Ngay trong chư tăng đó thì cũng phải liếc lên ngước nhìn các vị tôn túc họ họ làm sao để mình bắt chước. Rồi Phật tử thì mới liếc mấy ông sư mới liếc lên mấy vị tôn túc. Mà nếu mà các vị tôn túc không có làm gương sáng đó thì cái vị lớn không có làm gương sáng cho vị nhỏ, và cái vị nhỏ lại cũng không có, là khi không có gương sáng thì mình khó sáng lắm nha, khó sáng lắm. Mình biết bắt chước ai, thế là mình gọi là đọc tấu, mà đọc tấu thì nó cũng khó. Có trường hợp đọc tấu nó hay, nhưng mà có trường hợp đọc tấu thì nó lẻ loi lắm, nó thiếu sông lan đờn bầu trống cơm cũng khó chơi lắm nha, rồi nó lỏng lẻo rồi sao xuống xè vậy, sao sáu câu thì thôi cuối cùng họ dục luôn. Nhớ cái đó nha, cái đó quan trọng lắm. Cho nên cái một trong những cái hiểm họa lớn của đạo mình là bói không ra một tấm gương sáng từ cái hàng chiếu trên của đạo. Sẽ có ngày ta bói không ra một cái một mảnh gương sáng từ cái hàng chiếu trên của đạo. để mà noi theo. Đó, cái câu đó rất là buồn. Sẽ có một ngày ta bói không ra một mảnh gương, mảnh chứ không phải là cái tấm gương như này, cái mảnh đó, một mảnh gương sáng từ cái hàng chiếu trên của đạo để mình noi theo. Đó là cái họa, đó là cái họa cho là rồi. Đức Phật ngài dạy rằng cách chốt lại, cái là từ trong nước chốt lại. Nếu bây giờ mà ta không nỗ lực hết mình á, thì mai sau mà trong cái bối cảnh mù mịt kiểu đó của giáo pháp, ta sẽ gọi là tu tập kiểu gì và với ai? Đó, nội dung của bài kinh này nó là vậy đó. Chốt lại có nghĩa là tóm lại, tóm lại, nếu bây giờ mà ta không có nỗ lực hết mình á, thì mai sau trong cái bối cảnh mù mịt kiểu đó của giáo pháp, ta sẽ tu tập kiểu gì và với ai? Tôi thưa với các vị một chuyện, tôi biết rằng á, là tôi đang đưa đầu cho người ta ném đá, nhưng mà tôi đã coi rồi, tử vi rồi, coi trên bàn tay rồi, tôi sống cũng có lâu đâu, cho kệ đó nha. Đó là hôm nay á, là mình đang thiếu nhiều cái chuyện quan trọng lắm. Mà thí dụ nhất mình á, là muốn kiếm ra một cái vị mà vừa pháp học mà vừa pháp hành á, là đỏ con mắt. Hãy giỏi á, giỏi về pháp học á, thì lép pháp hành, mà giỏi hành á, thì lép pháp học. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là hễ mà có đạo nghiệp sên sang á, thì bắt đầu không có thời gian lo cho đạo. Thí dụ như bây giờ mà bắt đầu có tiếng tăm rồi đó, bắt đầu đệ tử đại gia xung xoe thời gian, là cái vị đó không còn thời gian cho bản thân và cho đạo nữa. Rồi cái thứ ba đó là hôm nay là chúng ta coi như đó là rất là thèm có một cái khu rừng với vô số cái cốc nhỏ 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 để bà con có thể vào đó ăn ở miễn phí, chiều chiều được lên trình pháp. À, rồi được đi kinh hành, được ngồi thiền đại chúng hay là ngồi solo, và luôn luôn là được ăn ở miễn phí, điện nước miễn phí trong những cái cốc nhỏ nhỏ nhỏ. Muốn ra rừng là có rừng, muốn ra suối ra hồ để dọc nước cũng có. Thì chúng ta đang rất là cần một chỗ đó, cho nên tôi xin thưa với bà con, tôi chưa bao giờ tôi kêu gọi cái gì cho tôi. Và hôm nay cũng thế, tôi chỉ nói cho bà con, nếu mà trong room này ai có đại phát Bồ Đề Tâm muốn xây chùa đúc tượng thì tôi van các vị dẹp cái vụ đó đi. Đừng có đúc tượng, đừng có xây chùa nữa, mà hãy chuyên tâm tìm dùm một cái cánh rừng, một khu vườn mà tiện nghi thích hợp cho các hành giả. Tôi nói thẳng luôn, dưỡng già dưỡng bệnh mà có đạo tâm cũng có thể về đó. Nhớ nha, tôi ghi luôn, dưỡng già dưỡng bệnh trốn chuyện nhà cũng đều có thể rút về đó để là tu. Đó là cái điều mà hôm nay tôi dứt khoát, tôi không có kêu gì cho tôi, và đời này tôi cũng sẽ không có bao giờ làm được một chỗ như vậy đâu, trừ phi là có kỳ tích. Nhưng mà cái điều nếu mà nay mai tôi có phải tắt thở mà có người đến nói nhỏ với tôi, sư đã phát đi một cái lời kêu gọi và sư cứ chết đi, sư cứ nhắm mắt, tụi này sẽ làm được như vậy, thì đó cũng là công đức rất rất lớn. Và tôi nói nữa, tôi nhắc lại một lần nữa, đó là chúng ta đang rất cần một cái đạo tràng để tu tập, ăn uống điện nước miễn phí, chứ đừng có cất chùa nữa, đừng có cất chánh điện, đừng có đúc chuông đúc tượng nữa. Mình nó khổ quá. Mình tôi biết bữa nay là tôi sẽ bị ném đá, nhưng mà cất rồi ai ở? Vấn đề cất rồi ai ở? Và nội dung sinh hoạt, nội dung mà sinh hoạt hả, nội dung sinh hoạt rồi hoạt động của các chùa sẽ ra sao? Cái đó là bảo là cứ đuôi mù câm điếc không chịu thấy, mà cứ nghe nó cất chùa là nhào vô, thì cái đó là u mê. Tôi phải nói thiệt, bởi vì tôi biết tôi nói là sẽ bị ném đá, bởi vì các vị sẽ đi tuyên truyền là sư Toại Khanh chống cái chuyện cất chùa. Không có phải, mà tôi nói chùa nó nhiều quá rồi. Bây giờ mình là tìm ra một cái người nào mình tin được, tôi nói quỵt tẹt luôn, kiếm một đại gia nào đó để mình tin tưởng về tiền bạc nha, và bản thân họ có tiếng nói, một đại gia có tâm á. Thì bây giờ các vị trong room này nè, kiếm một đại gia chứ đừng có gửi gắm ông sư nữa, mệt lắm rồi. Bây giờ kiếm một đại gia nào đó mình tin được đó, thì nói họ nó kiếm giùm một cái đạo tràng, rồi các vị muốn bán nhà bán đất bán xe đó để mà hụt vô đó. Chúng ta đang rất cần một cái nơi như vậy để ngừa trường hợp mà năm cái đại họa này nó xảy ra, tin tôi đi nha. Nhân năm cái đại họa này là đang và sẽ xảy ra, cho nên ấy, bà con rất là cần một cái chỗ như vậy. Bà con hỏi tôi ở đâu thì tôi sẽ nói rụ rõ luôn, trong khối ASEAN, Lào, Việt, Miến, Thái. Thì dĩ nhiên cái phần mà chắc ăn thì tự xét, trong rừng mà toàn cái đầu toàn là đá tảng chất xám không nha. Đừng có để xảy ra tình trạng như Bát Nhã, cái là cắt xong rồi bị cấm hoạt động thì nó tốn tiền dữ lắm nha. Thì ở đâu cũng được, nhưng mà miễn là bà con mình có chỗ để lui về, mà tôi nghĩ chắc tốt nhất là Miến Điện thôi, tốt nhất. Và thí chủ không sợ mất tiền vì mai sau các vị chết đi, tất cả trở thành gọi là giáo sản của Phật giáo Miến Điện hoặc Thái Lan. Nhớ cái này nha. Nhớ cái này, thí chủ không sợ mất tiền là vì mai sau các vị chết đi thì tất cả trở thành giáo sản, chữ giáo thì viết sai, giáo sản, sản của Miến Điện hết nha, của Miến Điện. Và cái người đứng tên để mà chủ quản là các sa gia đo nha, các sa gia đo của Miến Điện sẽ đứng ra gọi là chủ quản cái cơ sở, không phải người Việt ta, nhớ cái đó, yên tâm không có mắc đi đi đâu hết. Và tiền bạc giao cho ai, qua kiếm vị nào, đi gõ cửa, gõ cửa những vị nào mà mình thấy tin được thì chính cái vị đó sẽ ra làm việc với các vị. Và tôi thiết tha kêu gọi bà con dẹp ba cái vụ mà đúc chuông đúc tượng gì hết, dẹp, mà tập trung kiếm dùng một cái chỗ mà như cái tiêu chuẩn của chùa Trúc Lâm và Kỳ Viên ngày xưa ở bên Ấn Độ, là đi đứng sinh hoạt thì sẽ là ngày trong 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 kinh nói đó là Kỳ Viên và Trúc Lâm đó, để là không quá gần để chư tăng bị ồn ào, nhưng mà cũng không quá xa để mà chư tăng đi khất thực khó khăn. Còn ngày nay thì mình sửa lại một chút, không quá xa phi trường chợ búa, nhưng mà cũng không quá gần phi trường chợ búa thì cũng phiền. Nhưng mà đặc biệt ngày nay đối với chúng ta là những hành giả quốc tế ngoại quốc, thì có lẽ chúng ta từ Việt Nam qua bắt buộc chúng ta phải xài tới phi trường, cho nên là đừng có xa xôi quá, lỡ bà con có bị chuyện gì ấy, thì chạy tới bệnh viện nó hơi khó nha. Đừng nghĩ tôi đang lạc đề, mà tôi đang bàn sâu bàn xa, bàn tới nơi tới chốn cái nội dung của các bài kinh mà mình vừa học nãy giờ nha. Tức là mình nó toàn là nói không, và tôi nhắc lại một lần nữa, cái lời kêu gọi này các vị đừng bận tâm nó được phát đi từ ai, mà quan trọng người đó nói cái gì, nó không có xòe tay níu áo các vị, kêu các vị đưa tiền nha. Cái người các vị sẽ làm việc là các vị Sa Gia Đo Miến Điện, và vị đó là ai tôi cũng không biết. Các vị cứ gõ cửa, thí dụ như ngài, như các ngài Sitagu, rồi ngày nữa là ngày Pao, rồi ngày nào nữa ta, ngày Nanda Đá Ma Ma La Bỉ Văn Sa, hay là ngày Indaka Techaniya, vân 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 đây. Và các vị này dứt khoát là không có quen biết gì tôi hết, có nghĩa là không có vụ ăn chia gì đây hết, nhớ nha, không có ăn chia gì đây hết. Ngày Indaka là ngày thiền sư mà dạy cho cái trung tâm Chamyai Mahasi mà ở, ở sát phi trường dân cung, tức là ở ngoài đường mình đi vô bên phải là Sumin này. Ở ngoài đường nó vô có một một lối thôi, nhưng mà quẹo phải là xuống quẹo trái là chỗ ngài Daka. Còn ngài Nanamala đó là ngài có mấy cái thiền viện ở Yangon và ở Memio, tức Biluwin. Ngài là viện trưởng của trường đại học Theravada University ở ở University ở Yangon, nhưng mà ngài có mấy cái thiền viện ở ở Memio. Rồi ngài Paao cũng có các thiền viện, mà ngài Paao Việt Nam đâu có lạ lùng gì. Rồi ngài Techaniya là vị chủ quản ở ở ở ở ở, ở Sumin đấy. Thế là mình muốn cái gì à, đặc biệt nên gõ cửa các cái ngài Tam Tạng vốn rất yêu người Việt Nam và sẵn lòng hỗ trợ gọi là xây dựng thiền viện. Chính ngày ta ngày gì ta ngày ngày gì ta ngày Tam Tạng bảy đã giúp sư Thiện Minh nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Đặc biệt nên gõ cửa các cái ngày Tam Tạng. Ô cái người quốc khanh này ta tào lao trong râm này thiếu gì, trong râm này nè thiếu gì nha, tiếng anh tiếng em tiếng chị tiếng chú tiếng bác thiếu gì trong râm này nè, bây giờ có tiền hay không, không có tiền đi chết đi nha, chờ người ta làm rồi xong người ta kêu nha, còn tiếng âm tiếng yết thì không không có thiếu đâu nha. Rồi coi như là cứ về bán nhà bán đất rồi kiếu kiếm mà một cái vị Sayadaw hoặc là ngài Tam Tạng nào đó, hoặc là từ Việt Nam thì nên kiếm một cái đại gia nào đó để mà dễ ăn nói với thiên hạ. Việt Nam có cái màn là một là đại gia, hai nó là phải là danh tăng nha. Rồi xong rồi mình mới chuyện để mình gõ cái cửa mấy ngày mà Tam Tạng cái ngày giúp cho nha, cái này quan trọng lắm. Và tôi phải nói là làm càng nhanh càng tốt, bởi vì trong room này là những người mà trên 60 rất là đông nha. Trong room này đó là tôi là coi như nhi đồng, đó là tôi 50 rồi. Tôi sinh năm 69 là năm nay tròn 50 nha. Là lớp nhi đồng đó, chứ còn trong room này là các vị cao lão tiền bối là coi như 60 70 không. Bây giờ mà các vị còn ngồi đó mà gờ rờ rờ mò mò thì không biết cho đến bao giờ mà các vị có cái chỗ để mà lui về, và trong đó không có gì nhiều, chỉ là một cái cốc mỗi cạnh 3 mét lợp ngói hoặc là lợp tôn hoặc là lợp lá ở trong rừng cây, không có sợ nóng, nhất là ở Memio. Ở mùa đông thì mình có thêm một hai cái chăn cho nó đàng hoàng. Và bây giờ nó có mấy cái lò sưởi điện mà sắp tay cho nên ta cũng không sợ nha. Nếu cần thì mình đem thợ hẳn Việt Nam qua làm cho mình cái cốc nhỏ nhỏ đi, nhớ đừng bây giờ làm cốc lớn, cốc lớn cốc nhỏ nhỏ mà nó chịu cách nhiệt cách âm ok, nhỏ nhỏ mỗi cạnh 3 mét. Tất cả hành lý mang vào trong đó theo tiêu chuẩn máy bay là không quá 20 kg nha. Mình phải hơi tay một chút. Trong đó tất cả hành lý tùy thân của hành giả đều theo tiêu chuẩn của máy bay là không quá 20 kg. Lý do là lỡ mình có chết thì người ta dọn nó gọn, mà lỡ mình có di tản thì nó cũng nhanh. Và thứ ba nữa nó là mình đã là hành giả, mình không có cái lý do gì mà đồ đạc nhiều hơn 20 kg nha, thuốc men y phục đồ khô thí dụ như vậy, nồi niêu son chảo bla 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 20 kg. Rồi đó là những cái mà tôi gợi ý cho bà con đó. Rồi rồi mà nó hoan hỷ các vị đừng có sợ, nó quan hệ với cái điểm là mình nghèo thiệt thì sẽ có vô vàn những thí chủ khuất mài khuất mặt họ đứng sau lưng, họ sẽ hỗ trợ nha. Và ngộ lắm, tu hành đàng hoàng thì tự nhiên là không sợ đói, cái đó tôi có niềm tin. Năm nay tôi 50 tuổi tôi có tin chuyện đó nha. Tôi tin cái chuyện mà các vị đàng tư tu tu gạch tập tuệ quán tinh tấn không sẽ đói. Và bản thân chúng tôi thì nghèo gì nghèo, nhưng mà tôi tin chắc tôi có thể bẻ ra các vị nửa ổ bánh mì, chia các vị nửa chén cơm, nếu mà đó là cái chỗ tu thiền thì ổ bánh mì tôi bẻ đâu ra, tôi bẻ ngay, bẻ mà coi như là còn cười nữa nha, cười mà bẻ nha. Tức là mỗi ổ bánh mì đó tôi bẻ đâu ra cho hành giả, tôi sẵn sàng bẻ một chén cháo một chén cơm, tôi sẽ xét ra đúng một nửa, đúng 50%. Rồi một người như tôi mà tôi thấy cái chuyện mà chia sẻ mà nó còn dễ dàng như vậy thì nói chi là một biển người quý vị nha. Tiền mặt thì người ta sẽ khó cho, nhưng mà cái thứ mà lâu lâu mà cho vài chục ký gạo đó, mắm muối tiêu hành đất tổ thì dễ ẹc à nha, yên tâm đừng có sợ đói. Điện nước cũng vậy, có người cho nó, tôi tin chắc như vậy, có người cho. Rồi bây giờ mình dẹp cái đó qua một bên, bây giờ mình trở lại cái kinh 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 gì ta, kinh 80. Kinh 80 nó là mà kinh tám gom gọn đi mệt quá. Sẽ có lúc các tỷ kheo đam mê vật chất, đam mê vật chất nha. Ở đây thì kể là bốn món vật dụng nó mới ra bốn nha, đam mê vật chất. Thích chăn êm nệm ấm nè, ăn uống ngon lành nè, nhà cao cửa rộng nè. Đó. Nhớ nha, trong đây ghi như vậy đó chứ không phải là tôi ghi. Rồi gì nữa ta? Liên hệ mật thiết với cư sĩ và nữ giới. Đó, nhớ nha. Đó. Ngài nói rằng đó là khi đó đó giáo pháp mù mịt, không người hướng dẫn, thầy bạn á không người hướng dẫn nha, không người hướng dẫn. Tìm được thầy bạn mà thanh tịnh á không phải dễ đó. Mà trong khi đó đó là những điều kiện khách quan, còn những cái điều kiện mà chủ quan ở chính mình là gì? Là sức khỏe lúc đó không còn nữa, tuổi trẻ không còn nữa, điều kiện tài chính không còn nữa, hoặc là lúc đó mình lại thì chết, nên sắp chết nữa không chừng, cho nên cái chết, tuổi già, cái bệnh à. Rồi bao nhiêu những cái hệ lụy khác của cái đời sống ngày nó một chồng chất chồng chất. Rồi đó là những điều kiện ở chính mình, còn điều kiện bên ngoài là tăng chúng. Bây giờ các vị không có tinh tấn tu tập thì các vị thấy ô chư tăng có ra sao mắc mớ gì tôi, sai. Nếu các vị là tăng, là ni, là ông sư, là tu nữ thì các vị sẽ thấy cái vai trò của thầy bạn của chư tăng quanh mình rất là quan trọng lắm nha. Nếu mà lúc đó tìm thầy tìm bạn không ra thì lúc đó mình mới thấy cái chuyện tu hành nó không phải dễ. Hồi nãy tôi đã nói rồi là bây giờ quý vị tìm thấy một cái trú xứ mà cứ chiều chiều như vậy là được nghe pháp, rồi mình thì được trình pháp, và mình luôn luôn yên tâm là mình ngồi với cốc riêng, phòng riêng, mà lỡ mà mình có bị trục trặc tâm lý là mình bèn có chỗ để thầy bạn là hỗ trợ liền. Các vị tưởng tượng đi, dầu có phải là ăn mắm ăn muối nhưng mà có được một cái chỗ như vậy có phải là thiên đường không? Có nghĩa là thoải mái kinh hành, thoải mái thiền tọa thiền hành nè, thoải mái gọi là sinh hoạt chánh niệm và cứ yên tâm, điện nước uống miễn phí. Yên tâm thứ hai là lúc nào cũng có người gọi là hỗ trợ mình về tinh thần, thắc mắc giáo lý gọi là kinh nghiệm là thực chứng, cái gì cũng có người hết. Và thầy của mình không phải là một vị, mà cái chỗ đó một phần là mình sẽ đi các thiền viện, mình ẩn ở đó nhưng mà mình đi vòng vòng các thiền viện. Còn hai nữa đó là mà thỉnh các vị thiền sư, các vị về cho mình 3 tháng hoặc 2 tháng hoặc 1 tháng, còn bí quá các vị về cho mình tuần cũng được, 2 tuần, 3 tuần cũng được. Mà cái gì với Miến Điện thì không có thiếu người dạy đâu quý vị nha, Miến Điện thì không có thiếu nha. Mà dĩ nhiên Việt Nam mình nên bỏ thói quen xấu đó là thích kiếm người có tiếng á, thì kẹt lắm nha, có tiếng thì kẹt lắm. Tôi thì tôi các vị hỏi tôi là ưu tiên ngay thì tôi phải nói rõ là dĩ nhiên là tôi ưu tiên như vị nào đang có cái thiền viện, đang có cái đại chúng để hướng dẫn thì ưu tiên như vị đó. Tuy nhiên nếu mình mà lui tới mà coi như Miến Điện nhiều lần đó thì mình sẽ mà tìm ra được những vị mà không phải thiền sư tiếng tâm nhưng mà thích hợp. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha, cái này quan trọng lắm, trong rừng phải nhớ cái này. Buổi đầu thì mình đâu có biết gì đâu, thì mình gọi là không có biết đầu cua tai nheo thì mình phải đi gõ cửa các cái vị nổi tiếng rồi. Nhưng mà lâu lâu ngày rồi thì mình lúc đó mình mới gọi là đốt luôn ngày để đi tìm những cái vị mà họ không minh, chẳng hạn như ngày 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 gì ta, ngày ngày Pa Ao, cũng từ trong rừng ra, ngã chanh cha cũng từ trong rừng ra, rồi bà Achanep thì cũng là một người cư sĩ chứ đâu phải là người xuất gia, nhưng mà cũng là coi như ngọc quý trong bồng đó. Chứ rồi ngài Lê Đi cũng cũng tượng số không đi ra. Nói chung là có ai mà tượng số triệu đi ra, tất cả đều số zero ra hết, nhớ nha. Cho nên trước khi mà mình có vấn đề, trước khi giáo pháp, trước khi thầy bạn có vấn đề thì mình phải là tranh thủ trước khi quá muộn rồi. Rồi tiếp theo mình học kinh 81. Kinh 81 nha, kinh 81. Rồi. Kinh 81 mình học gọn thôi quý vị, học gọn thôi. Nội dung là một tỷ kheo dầu đã lên hàng là trưởng lão Tôn Túc nhưng lại sống quá nặng phiền não thì cũng không thể trở thành đối tượng khả kính hay cái điểm nương tựa cho người khác. Cư sĩ cũng thế, coi chừng sống lâu thành đồ cũ mà không là đồ cổ. Vị có hiểu không ta? Alo, các vị có phân biệt được hai món này không? Tức là trong đạo ngoài đời là chúng ta phải nhớ là mình coi chừng sống lâu thành đồ cũ chứ không phải là đồ cổ. Mà cái ý Đức Phật á, là mình phải làm sao mà mình tu trong đạo, mình sống ngoài đời như thế nào mà theo năm tháng đó là mình phải trở thành đồ cổ á, có nghĩa là càng lâu quý, còn cái đồ cũ á, thì nó càng lâu nó càng quải. Biết trong trong cái phân biệt cái này không? Trong tiếng Âu Mỹ đó, cái chữ antique, cái chữ này nó sang gớm lắm nha, nó sang lắm, chữ sang sang lắm. Cái đồ antique là nó càng lâu nó càng quý. Còn cái đồ second hand, cái đồ mà used one, cái đồ đó nó dỏm lắm, là bởi vì nó bị trầy xước, hư mẻ rồi nứt toát, rồi chưa kể là đã nói cũ là người ta quải rồi nha. Quải. Cho nên là ở đây đó, tuy bài kinh nhắm đến các tỷ kheo trưởng lão nhưng mà mình là cư sĩ mình cũng phải hiểu ngầm là bài kinh là nói chung cho tất cả mọi người, dù chúng ta có là ai ở cái lứa tuổi nào, nhưng mà nếu chúng ta sống quá nhiều với phiền não tham sân si ái mạn kiến nghi ganh tị bỏn xẻng nhỏ mọn ích kỷ bla 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 thì chúng ta nó sống cao quá, chỉ trở thành cái của nợ, trở thành một món đồ cũ chứ không phải là món đồ cổ, không phải là cái đối tượng khả kính hay là cái điểm nương tựa cho người khác. Mình thấy trong rừng ấy nó có nhiều loại cây, mà có những loại cây được gọi là danh mộc vì nó sống càng lâu chừng nào cái gốc nó càng lớn, cái giá trị nó càng cao. Nhưng mà ngược lại trong rừng có những loại cây, có những loại dây leo mà nó càng phát triển nó chỉ là cái hiểm họa, nó là cái mối đe dọa cho cả khu rừng, cho cái môi trường sinh thái thôi nha, nhớ. Cho nên nó là sống trong trời đất, tôi đã nói nếu mà mình xét thấy mình bé mọn tầm thường vô danh á thì cũng nên là một đóa hoa, như là một nhà thơ đã nói, xin cảm ơn hoa đã vì ta nở, trái đất vui từ những lẻ loi. Là một đóa hoa là nhỏ xíu vô danh thôi, bé mọn nhưng là hoa, thì thơm được thì thơm, đẹp được thì đẹp nha. Chứ còn mình đừng có nghĩ mình bé mọn rồi mình trở thành con muỗi, con ruồi, con gián, con rẹp, con bọ, con rặn thì tệ quá. Biết nói trong rừng mới hiểu không? Nó khổ chứ là nó không có hiểu, nó khổ vậy đó. Tức là nếu mình thấy mình bé mọn á thì làm ơn làm một cái đóa hoa nhỏ nhỏ, chứ đừng có làm cái con côn trùng nhỏ nhỏ bé bé nha. Có nhiều kiểu nhỏ, có nhiều kiểu, nhiều kiểu cũ rồi gì nữa ta, thậm chí vết thương mà đúng chỗ cũng là của quý. Dễ sợ như một cái hạt cát mà nó lọt vô trong mình của con trai đó, thì mình thấy lâu ngày đó nó cũng trở thành ra là một cái viên ngọc bẹt đó. Trong khi đó, đó mình thấy cái hột cát mà nó lọt vô mắt của mình, hoặc là một cái viên sỏi thận mình nằm trong cái cơ thể của mình, thì mình thấy nó là cái hiểm họa, đúng không? Mà nhớ nha, cho nên nó đời này cái lớn cái bé nó quan trọng, mà quan trọng là nó lớn bé kiểu gì nha. Nó lớn bé kiểu gì. À, nếu mà nói vô danh đó, thì tôi phải nói rằng năm nay tôi 50 tuổi nha, thì cái người mà nuôi tôi đó là toàn là người vô danh không à, toàn là người bé mọn không mà. Nhưng mà chính cái bé mọn đó họ đã nuôi dưỡng tôi, chứ khỏi nói các vị cũng biết những cái danh nhân của ai mà dòm ngó tới tôi, mà những cái ông cụ bà lão, những người Phật tử gọi là tay lắm chân bùn, gọi là đầu tắt mặt tối, một nắng hai sương, họ đã nuôi lớn cái hình hài 50 tuổi này của tôi. Họ bé mọn đó chứ. Ngày xưa tôi có biết một bác, cái là bác ba mạnh, sau này xuất gia rồi bác mắt, bác sư tịch, rồi lên tới sư lịch. Thương lắm, cái thời đó tôi còn mười mấy tuổi đó, mà bác cứ cuối tháng người ta bác chở xe đạp đó, 10 kg 20 kg gạo bác chở lên chùa. Tội nghiệp lắm quý vị nha. Họ bé mọn đó chứ, họ vô danh đó chứ, họ cúng dường đó chứ, không có sổ vàng bia đá, không có chỗ ghi công đức quý vị. Nhưng mà họ bé mọn một cách dễ thương nha, bé mọn một cách rất là dễ thương. Rồi tiếp theo là kinh 80, tám mươi một, tám mươi tám kỹ ta, 81, 82, 82. Kinh 82. Rồi, được rồi, ngưng. Kinh 82 có nội dung ngược lại kinh 81. Ngày mai học tiếp. Chúc các vị một ngày vui nha, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Gặp lại nhau ngày mai, chúc các vị thiệt là tốt. Ok.
Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham kotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Nam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.